dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thị trường tài chính tiền tệ 2023 không thể chủ quan với lạm phát. Hải Phòng, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh từ những ngày đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, kinh tế phục hồi nhanh ở hầu hết các ngành lĩnh vực. Nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên. Nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát tốt. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,59%. Công tác điều hành giá kiểm soát lạm phát đạt mục tiêu chính phủ và Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, sang năm 2023, Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức với tăng trưởng kinh tế, trong đó đáng chú ý là nguy cơ lạm phát tăng cao và sự gia tăng giá của các loại tài sản. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về kinh tế thế giới và việc điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed.
Thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hầu hết các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là nhà hoạch định chính sách của các định chế kinh tế lớn, đều nhận định là lạm phát chỉ mang tính thời điểm. Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại khi lạm phát lên cao nhất trong 40 năm gần đây.
Các ngân hàng trung ương đều phải chuyển đổi chính sách tiền tệ, từ nới lỏng chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Thậm chí Fed đã tăng 4 lần lãi suất với mức tăng 0,75 điểm phần trăm mỗi lần. Trong khi đó, ở quá khứ hầu như Fed chỉ tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi lần. Điều này thể hiện quá trình kiềm chế lạm phát rất nhanh và gấp.
Mặt bằng lãi suất toàn cầu bị đẩy lên rất cao làm cho đồng đô la Mỹ tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Riêng trong năm 2021, chỉ số DXY là chỉ số đo sức mạnh đồng đô la Mỹ đã tăng tới 21%.
Điều này tạo nên áp lực lên chính sách tiền tệ, không chỉ của Việt Nam mà tất cả các nước mới nổi. Trong bối cảnh đó, đồng đô la Mỹ trở thành hầm trú ẩn cho tất cả các nhà đầu tư. Dự trữ ngoại hối của các nước trên thế giới sụt giảm gần 10.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng gần 9% tổng dự trữ ngoại hối thế giới.
Gần đây nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 1 tháng 2 đã thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm phần trăm, đúng như dự báo của thị trường. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 4,5 đến 4,75%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2007. Fed đã tăng lãi suất 8 lần liên tiếp kể từ tháng 3 năm 2022. Lãi suất này áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Dù đây không phải là mức mà người tiêu dùng phải trả, động thái của Fed vẫn có thể ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm mà họ tiếp xúc hàng ngày như là vay mua nhà, mua xe, dùng thẻ tín dụng.
Thưa quý vị và các bạn, với bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và khó khăn như vậy, chính sách tiền tệ của Việt Nam cần rất thận trọng, đặc biệt khi độ mở của nền kinh tế đang rất lớn thì khả năng chống chọi với những cú sốc bên ngoài là căng thẳng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Lạm phát là một trong những câu chuyện chính và chi phối nhất với kinh tế thế giới năm 2022. Tới năm 2023, lạm phát vẫn tiếp tục diễn ra với những điều tiết chính sách tiền tệ ở các nền kinh tế lớn, được cho là sẽ chưa dừng lại, tới chừng nào đáp ứng đủ mục tiêu kiểm soát lạm phát. Biến động lãi suất theo đó được đánh giá là một trong những yếu tố vẫn góp phần lớn tác động vào tổng thể bức tranh kinh tế năm 2023. Cùng với đó là câu hỏi về diễn biến trên thị trường năng lượng cùng với những kỳ vọng và động lực từ khu vực châu Á với Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Mục tiêu của Fed là hạ nhiệt lạm phát hiện vẫn đang quanh mốc cao nhất 40 năm. Thông báo sau phiên họp chính sách mới đây, Fed nhận định lạm phát đã hạ nhiệt phần nào nhưng vẫn ở mức cao. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn cho rằng
sang năm nay chúng ta có một cái bức tranh hoàn toàn khác đi. Đó là lãi suất thì có vẻ thì vẫn sẽ tăng nhưng với cái tốc độ tăng sẽ chậm hơn nhiều và sẽ đạt đỉnh trong năm nay. Và do đó người ta cũng hy vọng rằng cái điều đó nó sẽ kinh tế toàn cầu sẽ lãi suất nó còn tăng nữa nhưng mà nó không có tăng quá nhanh.
Kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn, với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 200% so với GDP, dẫn tới việc nhập khẩu lạm phát. Điều này khiến lạm phát trong nước không kiểm soát được. mà khi đó các mục tiêu vĩ mô cũng không thể kiểm soát được. Bài toán khó nhất đối với ngân hàng nhà nước là tìm điểm cân bằng hài hòa giữa điều hành lãi suất và tỷ giá. Bởi lẽ nếu hy sinh tỷ giá thì giữ được lãi suất và giữ được dự trữ ngoại hối. Trong bối cảnh đó, năm 2022, Việt Nam đặt chính sách tiền tệ vào trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thì ngân hàng nhà nước phải đối mặt với nhiều khó khăn. Một loạt bài toán khó đặt ra như làm thế nào để điều hành tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà vẫn phải đảm bảo an toàn hệ thống, trong khi một số chỉ tiêu tiền tệ như là tỷ lệ tín dụng trên huy động vốn và dư nợ tín dụng trên GDP của Việt Nam đã và đang ở ngưỡng cảnh báo. Hiện tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP đã lên tới 124%, mức cao nhất đối với các nước có thu nhập trung bình thấp. Và làm thế nào để ổn định được thị trường ngoại hối khi nền kinh tế của ta có độ mở cửa lớn, sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh. Việt Nam đang trong giai đoạn giám sát nâng cao về thao túng tiền tệ của phía Hoa Kỳ. Ổn định được an toàn hệ thống khi thanh khoản hệ thống và niềm tin của thị trường chịu tác động mạnh bởi sự cố một số ngân hàng chưa từng có tiền lệ. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước phân tích.
Cái dấu hiệu lạm phát là rất gia tăng, rất đáng quan ngại. Lạm phát cơ bản tức là lạm phát lõi thay vì cái lạm phát CPI thì ngân hàng nước chúng tôi theo dõi rất sát cái lạm phát lõi. Qua đấy để thấy là cái áp lực lạm phát, đặc biệt là cái lạm phát vòng 2 khi mà giá của các hàng hóa nó sẽ tác động đến CPI trong thời gian tới là rất dữ dội, cho nên cái điểm này là cái điểm mà ngân hàng nước luôn kiên định để mà kiểm soát lạm phát và từ đấy có cơ sở để điều hành ổn định nền kinh tế vĩ mô.
Các áp lực lớn đối với lạm phát từ các biến số như tiền tệ, tỷ giá hay giá nhiên nguyên vật liệu nhiều khả năng đã đạt đỉnh trong năm 2022 và sẽ giảm trong năm 2023. Trên thực tế, lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 12 năm 2022 khi lạm phát cơ bản chỉ tăng 0,33% so với tháng trước. Tuy nhiên, áp lực tăng giá điện, giá một số dịch vụ do nhà nước kiểm soát trong năm 2023 sẽ lớn hơn so với năm 2022. Nhưng tác động cụ thể còn phụ thuộc vào thời điểm và mức độ điều chỉnh giá của cơ quan quản lý. Nếu việc điều chỉnh giá được thực hiện trong nửa cuối năm 2023 với mức điều chỉnh không quá lớn, mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% hoặc thấp hơn vẫn khả thi. Năm 2023 có những thuận lợi trên đà phục hồi kinh tế năm 2022 tạo nền tảng, nguồn lực cho điều hành chính sách năm tới, góp phần thực hiện hóa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Lạm phát được kiểm soát tốt sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho chính sách tiền tệ, thâm hụt ngân sách ở mức thấp và thu ngân sách đạt kế hoạch, tạo dư địa mở rộng phù hợp chính sách tài khóa. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều yếu tố gây áp lực lên lạm phát như giá cả thế giới vẫn còn biến động khó lường, logistics vẫn tiếp tục khó khăn, áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu khiến các nền kinh tế tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, tác động đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam và gây sức ép lạm phát trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực lạm phát là không thể chủ quan.
Chúng ta có một cái lượng nhập khẩu rất lớn thì giá cả nó cũng tăng lên theo. Và ở đó ấy, chúng ta, cái nền kinh tế của chúng ta là cái nền kinh tế mà đã quay trở lại sản xuất trong cái điều kiện bình thường mới. Và vì thế sản xuất nó tăng trưởng. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhập khẩu nhiều hơn với một cái lạm phát thế giới tăng cao thì cái sản xuất nó cũng tăng lên, nhưng mà cái lạm phát nó cũng tăng.
Bước sang năm 2023, Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu xuyên suốt là điều hành chính sách tiền tệ, giữ được sự ổn định của dòng tiền, kiểm soát lạm phát. Từ mục tiêu đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ đạt được mục tiêu của nội bộ ngành là duy trì được hoạt động lành mạnh, ổn định của ngân hàng. Cuộc khủng hoảng tài chính lần này được đánh giá là khác so với hồi năm 2008. Ở thời điểm năm 2008, ngành ngân hàng chất lượng quản trị thực sự có vấn đề và nợ xấu tăng cao. Các ngân hàng phải trải qua cuộc vật lộn tái cơ cấu hơn 10 năm vẫn chưa xong. Nhưng đến nay, ngành ngân hàng có sức khỏe tốt hơn, bảng cân đối tốt hơn. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ hành động theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong đó, bất biến là kiểm soát lạm phát, còn cách thức điều hành thì rất linh hoạt.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Chuyển sang chuyên mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023. thành phố Hải Phòng cũng cam kết tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công ty trách nhiệm hữu hạn Nitias Hải Phòng, khu công nghiệp Nomura bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 30 tháng 1, tức ngày 9 tháng Giêng, với tỷ lệ 100% công nhân trở lại làm việc. Năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn duy trì mức lương, thưởng ổn định và chế độ đãi ngộ hấp dẫn đối với công nhân lao động, như thưởng Tết bình quân đạt gần 17 triệu đồng mỗi người, duy trì chế độ khám sức khỏe hàng năm cho công nhân. Ông Masashi Kawasaki, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nitias Hải Phòng cho biết, năm nay công ty tiếp tục có những chính sách hỗ trợ để chăm lo cho người lao động và thu hút nhiều hơn nữa lao động có tay nghề cao.
Công ty đã quay trở lại làm việc với 100% quân số, không khí rất hồ hởi. Năm 2022 vừa qua, chúng tôi đã đạt được một số thành công với hẹn năm nay sẽ thành công hơn nữa. Xin cảm ơn thành phố Hải Phòng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ để công ty ngày một phát triển.
Hiện đa số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng đã lấy lại nhịp độ sản xuất sau kỳ nghỉ Tết với tỷ lệ lao động trở lại làm việc trên 90%. Để động viên tinh thần công nhân, người lao động, các doanh nghiệp đều tổ chức các hoạt động khen thưởng, bốc thăm may mắn đầu xuân, tổ chức Tết trồng cây, lì xì đầu năm. Mặc dù tình hình kinh tế nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, song đa phần các doanh nghiệp tại Hải Phòng hiện vẫn giữ được nhịp độ sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp có số lượng đơn hàng tăng cao. Ông Masami Suzuki, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Toyokoda Osei Hải Phòng cho biết.
Từ cuối năm ngoái sang đầu năm nay, công ty đã có những series mới đưa vào sản xuất, dự kiến sản xuất sẽ tăng và đóng góp vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Công ty sản xuất túi khí và vô lăng xe ô tô nên luôn đảm bảo vấn đề an toàn cho tất cả mọi người. Toyota Goshi Hải Phòng sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục phát triển, có nhiều đơn hàng và đảm bảo chế độ tốt nhất cho người lao động.
Trong những ngày làm việc đầu năm mới, ông Lê Trung Kiên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã thăm, động viên các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nomura, đồng thời khẳng định thành phố Hải Phòng cam kết đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp.
Tình hình sản xuất cũng như là lao động ổn định và các cái kế hoạch cho 2023 của các doanh nghiệp cũng khá tốt. PC One thì cũng đã đề xuất là sẽ xin mở rộng Nomura giai đoạn 2 và khi đáp ứng được yêu cầu thì thành phố sẽ đề xuất với chính phủ để chúng ta có được một cái khu Nomura 2 để cho các cái doanh nghiệp có cơ hội mở rộng đầu tư tại thành phố Hải Phòng.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tổng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong năm ngoái đạt gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,5 tỷ, đứng thứ tư toàn quốc. Năm nay, Hải Phòng sẽ hoàn thành các thủ tục thành lập 4 khu công nghiệp mới gồm khu công nghiệp Nam Tràng Cát, khu công nghiệp Thủy Nguyên, khu công nghiệp Tràng Duệ 3 và khu công nghiệp Giang Biên 2. Đồng thời, tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tiên Thanh, khu công nghiệp Cảng Cửa Ngõ Quốc tế Hải Phòng, khu công nghiệp Nam Đình Vũ, khu 1 và khu 2. Cũng trong năm nay, thành phố Hải Phòng sẽ khởi công các dự án nhà ở xã hội cùng nhiều công trình phúc lợi trong các khu công nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho công nhân, lao động. Các ban ngành thành phố cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển tại Hải Phòng.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin về Hải Phòng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh từ những ngày đầu năm cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.